Dĩ nhiên khi mình có cái bồ đề tâm không, mình phải là đi loạn chọn như thế này. Phải không? Bên Mỹ phải có cái luật lệ xe cộ trao thích thì mình phải ngừng cái đèn xanh này đó, không những hại mình, hại người khác nữa, phải không? Đi phải có bao này để có công an toàn cho chính mình. Cái gì cũng phải có luật lệ. Thì thọ Bồ Tát cũng có cái giáo, cái luật của Phật chế ra. Xin thưa, nó giáo nó khác và luật nó khác như thế này. Giới là phòng phi chỉ ác. Để nghĩa giáo là phòng phi chỉ ác. Phòng đó là đề phòng, phi cái liều trái, chỉ ác là chấm dứt hoàn toàn cái sự sai bại. Phòng phi chỉ ác là giới như thế. Mà chỉ giới này á, chỉ có Đức Phật chế ra, nó ngoài ra từ ngày sáng là Phật trở xuống không ai được quyền chế giới đó. Từ xưa đến nay chưa bao giờ ai chế được cái giới đó. Chỉ đó, chỉ có Đức Phật trong luật căn cứ này, chỉ có Đức Phật để chỉnh cho Đức Thích Ca Mâu Ni này thì chế ra cái giáo luật đó thôi, chế ra giáo thôi, luật cũng có, nhưng mà chế giáo là chế ngoài ra từ ngày sáng là Phật trở xuống phạm tăng như thế này không có ai chế đâu, chỉ có chế luật thì có, chế giáo thì không. Rõ ràng vậy đó là cái trật tự, mà cái đó là cái đường mà vạch định giáo dục, mình muốn đi đường đâu thì rõ ràng mình đi cái hướng đó, mình đến mục đích đó thì mới có con đường đó. Giả dụ mình giờ có xe mình hướng dẫn mình đi chỗ đó chỗ kia thì cũng như cái xe mình không biết, cái dù mình đi đi qua cái Miami chẳng hạn, mình biết thì mình lái xe qua đó, mai xe đó thì xe hướng dẫn mình đi theo xe, thì cái giáo luật, cái giáo của Phật, luật của Phật cũng y như cái đường đi như thế. Mà xin thưa, giáo nó khác nhau, xin thưa giáo là khác nhau ở chỗ là Phật chế, còn luật á thì Phật chế có, Thánh Tăng có, Phạm Tăng Nguyễn Vị có chế, có chế không? Luật có không? Có chứ không? Cái bản mà quy đây đó. Đó là người nào muốn 18 tuổi thì muốn vô cái hộ thì phải có cái luật. Cái luật hay là cái mình nói nôm na cái nội quy. Giả dụ mình mấy giờ thì dậy tụng kinh, mấy giờ mình đã điểm tâm, mấy giờ mình nghe giảng, mấy giờ mình đi chỉ tịnh, đó là cái nội quy hay cái luật và sinh hoạt giữa một cộng đồng như thế này. Mà hai người trở lên đó là phải có cái sự ràng buộc rồi. Nếu không có sự ràng buộc á thì thật sự là không có cái tổ chức vậy. Muốn mạnh ai nó sống, mà mạnh ai nó sống thực sự là một sự ô hợp. Ô hợp thì không thể làm được gì kỳ. Thì rõ ràng cái giới, cái luật của Phật là cũng như là cái hàng rào ấy, ngăn cản cái giặc phiền não xâm lấn trong não bộ mình này. Hai nó bảo vệ cho thân mạng này, cũng thân mạng này quý ở chỗ này, nhờ đây mà để tu tập. Nên khi quý vị sẽ thấy như thế này nè, nếu vị tỳ kheo á thì không được hủy hoại thân thể này. Xin thương như thế, ví dụ như cái ví dụ này, như đốt liều đây, đó quý vị thấy này, trên thầy này đốt liều, thọ thì kheo không được quyền đốt cái liều trên đó, vì hủy hoại thân thể này không có được, mà tỳ kheo phải hoàn chỉnh. Mà khi mà phải xin thưa nãy nó là cái thọ tỳ kheo, cái thọ trên Bồ Tát giới, Bồ Tát giáo mình đốt liều lên đây, thật sự Phật không phải bắt buộc mày thọ Bồ Tát giáo phải đốt cái liều như tên này, không có. Nhưng mình thấy rằng trong quý cái giáo pháp nó hy là vạn kiếp nan đau ngộ, ngã kim kiếm văn đắc thọ trì á, rõ ràng do nó cao siêu tột bực như thế mà lợi ích như thế, hôm nay con được như thế, con xin phát nguyện một đốt cái này để cúng dường cái chư Phật mà được cảm nhận được cái việc con làm như thế. Chứ thật sự là Phật không có đốt, rồi Phật không có bắt buộc đốt, nhưng mà đều cảm nhận được cái giá trị của giới thế, con phát nguyện làm như thế. Rõ ràng quý vị đọc kinh Dược Sư, đọc kinh Pháp Hoa, ngày Dược Vương, ngày Dược Thượng á, ngày đốt xong để cúng dường cái lời dạy, cái lời pháp âm của Phật, kim khẩu của Phật dạy như thế, lợi ích nam làm sự ăn lại như thế, thì mình cảm niệm cái âm đức, cái ơn, cái đức đó mình làm như thế, thật sự Phật không có bắt buộc. Giả dụ bây giờ nếu mà thọ Bồ Tát giới như thọ tỳ kheo thì ngài Quán Đức không có được quyền tự thiêu, nhưng mà thọ Bồ Tát giới thì phải tự thiêu, vì cái cơ đồ như thế, cầm người như thế mà không làm như thế là phạm. Tỳ kheo không có phạm, tinh thần nó khác nhau. Cơ đồ như thế, gặp hoàn cảnh khó khăn như thế, gặp hoàn nạn khó khăn như thế, mình mới hy sinh bảo vệ thân mạng như thế này để bảo vệ chánh pháp, thật sự là mình phạm. Thọ thì kheo thì không phạm, nhưng thọ Bồ Tát giáo mình thấy nguy ngộ, nghiêng đổ như thế, mình không ra tay cứu giúp mà bằng cái thân này, bằng cái xác thịt, bằng cái đầu này, thật sự là mình phạm. Tinh thần nó khác đấy. Nên vậy Bồ Tát giáo là ngài Quảng Đức mới tự thiêu. Tự thiêu thế này, thật sự Bồ Tát giáo ngài Quảng Đức là tự thiêu, thật sự là cái gì, tiếng mà tiếng bộ như cái bông tử đáng thức của nhân loại lúc bây giờ. Nếu có thật sự, nếu có cái ngọn lửa Bồ Tát của Quảng Đức, thật sự mà khó mà chế độ nó sụp đổ. Rồi tiếp theo đó những ngọn lửa Bồ Tát khác phát khởi, nó bảy vị tiếp theo đó mà sau này còn nhiều nữa, thì là thọ Bồ Tát nhớ được quyền làm như thế, mà thọ thì kheo thật sự không được làm như thế.
Vì sao? Bởi vì tỳ kheo mục đích là tu để chứng quả thanh văn, lợi cho mình là chính, còn một tác giới là lợi cho người khác là chính, đem lại sự an lạc cho người khác là chính, mang cái an vui cho người khác là chính. Nên khi thọ một tác giới, quý vị bây giờ thọ tam nguyên vô giới như thế này thì ngồi như thế này, khi thọ một tác giới thì quý vị hôm nay bữa nay tôi thọ một tác giới, tôi đứng gần thầy, tôi nghe tôi quạt quạt tâm thầy, thầy gặp Phật xin thứ không, bộ tác giới đứng ngoài hè kia. Vì sao mình nhường cái chỗ êm ấm cho người chưa thọ bồ tát giới? Mà đúng cái tinh thần chứ không phải thọ bồ tát giới làm cái chỗ ấm, cái chỗ chung với hoàng thân bác chứ mấy thầy cũng kệ mày, mày nói cũng kệ mày không có được. Thọ tam nguyên ngũ giới thì dành chỗ hoàng thì được, mà thọ bồ tát giới không dành cái chỗ hoàng, không dành cái chỗ mấy hít mình cho mình ấm, để người khác làm không có nên. Thọ bồ tát giới phải hy sinh của mình để cho người khác mát, để người khác ấm. Mình đây á thì sao cũng được. Nhưng đây thầy kể câu chuyện của câu chuyện này cũng tiếu mà cũng thích cười. Uống miếng nước này. À, thầy có ở chùa Bảo Tịnh á, có tượng Quan Âm lạ lắm, mà màu nhiệm lắm, linh thiêng lắm. Thì không biết biết ai đồn vậy thì thầy cũng thấy bình thường thôi, cũng quái phải có bà nói thầy ơi, nghe cái tượng chỗ thầy linh thiêng mà con muốn cầu nguyện thầy giúp giùm con cái đó là được, bà cầu gì thì tôi sẽ giúp. Rồi hai bên hai người đồng ý rồi nhau. Bà nói như thế này, con là già rồi xấu xí quá đi, mà chân con đi ta đi với bác, ba đi với thập gì nè, còn quá với bác nữa rồi nó già còn mắc ra chỗ nữa này, nó thì cà lắm gì nữa. Bà tứ tập rồi nghèo đó, nghèo quá đâu, tôi hỏi với bà đi bằng xe gì, bà nói dạ con nhờ kia đến chợ đó, rồi chợ còn ơi đó, chỉ như bà có xe nghèo rồi bà nên nghĩ là ở trên đầu cái thân bà thân về nói về thân xác á, bà là tập quyền nghèo khổ nè, không có chồng không có con nè, khổ nói về thân xác, nói về cái bữa giàu có thì không có giàu có nữa. Bà nói khười cô con cầu nguyện với người tại nó được hay bên được, bà hỏi còn nguyện gì đó là bà nói là giờ thầy nói tiếng ngọng mấy vị nghe không được, thôi thầy nói tiếng thiệt đi. Bây giờ nói thưa thầy, con cầu nguyện cho con nó đẹp đẽ đi, giàu có sung sướng, nhà đẹp con thơ đầy đủ hết trơn, thì con ưng ý. Nghe Phật linh như thế mà con cầu thì có, nếu đúng như vậy con có tìm Phật linh. Rồi thầy cũng nói này, đúng bà cầu chắc chắn đi tọa nguyện, nhưng mà có một điều kiện duy nhất thôi. Bà hỏi điều kiện gì? Thầy lấy tiền nhiều ít. Trời ơi, lấy tiền chi? Bà không có đồng nào lấy tiền chi? Bà nói thầy chỉ có điều kiện duy nhất là bà lặp lại theo lời thầy thôi à. Có điều kiện dễ không? Cái là vái phải vái Phật là phải. Bây giờ bà có đốt nhang, bà không mua bánh, mua trái, mua chiếu, rồi bà đến đây thì chỉ có một điều kiện, nhưng bà không mua gì, bà chỉ đến đây giờ nào cũng được thầy tiếp hết. Nhưng có điều kiện duy nhất là bà vái theo thầy thôi. Bữa thầy đi hậu ra Đức Quan thầy vái Nam Mô Đại Bi Quan Thế Bồ Tát, hôm nay ngày mấy tháng mấy đó, thì bà Nguyễn Thị Lan gì pháp danh gì đó thì được, nguyện tất cả thầy có vái nè, con là Nguyễn Thị Lan, pháp danh là Đầm Hoa gì đó, nguyện cho tất cả mọi người đẹp đẽ, giàu có, sang trọng, riêng con đây tập quyền, nghèo khổ, không con, không cái. Ở sau thầy biết rõ, nhưng mà bà vái cho bà chị mà thầy nó có đặt điều kiện, bà vái theo thầy thôi, bà cũng chịu là hai bên quéo tay rồi. Thì bà vậy bà, sao bà, rồi thầy biết rồi. Thầy bá nói Nam Mô A Di Đà Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát, hôm nay ngày nay con Nguyễn Thị Lan pháp danh Đầm Hoa, nguyện tới tất cả mọi người đẹp đẽ, giàu có, sang trọng, con cháu đầy nhà, riêng con cực khổ nghèo khó. Hôm nay ba không tặng hát nữa, bây giờ cái áo này giật. Bây giờ thầy biết rồi, không cho bái, cho quên sau lúc ba hết không tặng hát nữa, bây giờ giật áo. Rồi thầy bá lần thứ ba, thầy bái ba lần. Rồi bá lần thứ ba nói rồi, hôm nay bà Nguyễn Thị Lan pháp danh Đại Hoa, bái tất cả mọi người đẹp đẽ giàu có, bà không thành hát, bá giật bá nói trời ơi thầy bá lộn rồi thầy ơi. Thầy nói trời ơi, hẹn bà là vậy thì thôi, bà hết cứu được rồi. Bà nói theo thầy mà sao mà nói là thầy bá lộn đâu được. đó là nói lên cái tinh thần Bồ Tát vậy đó. Chỉ nghĩa là cái hy sinh mình, thật sự mà nói mình hy sinh độc quyền, nghèo khó, khổ sở cho mọi người khác đẹp đẽ, sang trọng và hạnh phúc đầy nhà, riêng mình đây chịu khổ. Bà ơi, chưa hết lòng thứ ba nó giật giật như này mà nó hết thuốc chữa rồi bà, thôi bây giờ làm sao mà cứu được cái tâm nó ích kỷ như thế, cái lòng ích kỷ như thế, lòng mong muốn như thế, thì trái ngược với cái Bồ Tát giáo, Bồ Tát tâm, Bồ Tát đạo không thể được. Mà chỉ có như thế thì thật rõ ràng là nhiều đó nó thôi dầu có linh mà chưa được thôi về tu tập thêm, qua bên Russian View nghe thầy ông giảng rồi tính nữa. Rõ ràng là qua câu chuyện đó mình thấy cái Bồ Tát giáo phải trang trải cái tấm lòng nó như thế mới đúng tinh thần Bồ Tát giáo. Còn Bồ Tát giáo mà ích kỷ như thế là thật sự là chưa đúng cái tinh thần của Bồ Tát giáo này. Nên Bồ Tát giáo rồi Bồ Tát đạo là đi trên đường Bồ Tát đạo, đi trên đường của Bồ Tát. Chứ mình đang này nghe bà Thanh Hải, thầy bà Thanh Hải, này nghe bà Đạo Ước thèm nữa, này qua chân thành thiện tám, thiện tám không biết rồi, đi theo chóng mặt cũng chết rồi, không biết đi đây, không biết con đường nào đi, tiền lộ mang mang dĩ tri hà ván, nó mờ mịt nay này đổ này bay này đổ này, làm sao mà có đâu được. Mình không có tin tưởng vào cái gì, nên mọi người mình quy Phật, quy pháp, quy tăng, mình tin tưởng thế, đi luôn được như thế mới đúng cái tinh thần của Phật. Chứ còn mình đổi mình chuyển như thế thật sự là không thể nào đi đến đâu được. Mà Bồ Tát giáo phải tín tâm như thế, tín tâm như thế đó. Và có đi nên phải đi trên đường Bồ Tát đạo à, Bồ Tát tâm rồi, Bồ Tát giới rồi, Bồ Tát đạo. Còn Bồ Tát hạnh, Bồ Tát nguyện nó khác nữa. Bồ Tát nguyện nó quyết định như thế này là nguyện nè đó. Giả dụ mình nguyện làm cái gì đó, giả dụ cho thật sự cái nguyện là cái bao cái lực để mình hộ trì mình phát nguyện đó. Giả dụ mình rõ ràng mình bây giờ như mấy ông mà chuyện tiếu nói từ đây con không hút thuốc nữa, nghe nó từ đây con hút thuốc nữa. Ủa ra hút thuốc ăn hút thuốc, nó ta nói từ đây mà chứ đâu phải từ đây ta hút thuốc nữa. Khác không? Từ đây hút thuốc thì nói dạ mấy bà tụi em nó từ ăn uống rượu ăn hút thuốc nó dạ ông gái nó dạ từ đây về sau á, từ năm từ đây về sau là không hút thuốc uống rượu cũng có lý, mà từ đây về sau là hút thuốc uống rượu được. Nhưng mà bà đâu có biết là ông nó cho chữ là từ đây về trước tôi cũng uống rượu. Nó khác. Mà đừng có không có Bồ Tát chứ không có đánh lận con đen như thế. Đó, Bồ Tát giới là từ đây về sau, đó là từ đây về sau. Là rõ ràng Bồ Tát giới nó không phải đánh lận con đen, Bồ Tát giới là làm bằng cả tấm lòng của mình. Chứ không phải là đánh lận con đen là từ đây về sau, từ đây về trước. Đó. Vì mình làm cái nó bằng cái chân thành cái tấm lòng của mình. Đó, rõ ràng cái Bồ Tát tâm mình nguyện, giả dụ mình quý vị nguyện đi. Nguyện giờ quý vị mình thọ Bồ Tát giáo là nguyện, mà hồi xưa nay mình ăn chay là hai bữa là mình nguyện, thì thật sự có cái lời nguyện nó có cái năng lực để mình làm việc đó được nhờ cái lời nguyện. Ví dụ nó nguyện ăn chay hai bữa, ví dụ nguyện con xin thọ Bồ Tát ăn chay bốn bữa thì không ai bắt buộc hết, mình phát nguyện ra là phát nguyện thọ Bồ Tát giáo ăn chay bốn bữa cũng được, mình ăn chay bốn bữa thì rõ ràng nhờ cái lời nguyện mình ăn chay bốn bữa được đó, cái lời nguyện rõ ràng thế. Bồ Tát nguyện là mình nguyện làm, mình làm, mình bái Phật, mình làm cái gì rõ ràng mình làm cái mình được, mình nhờ cái năng lực cái cảm ứng đạo giao thì mình thật sự mình cũng có thể giải thích được, mình nguyện như thế mình làm như thế được. Giả dụ cái việc như thế này, cái việc phát nguyện là trì hai ba miếng đại bi ngủ, bữa nó mình mệt thì lên chùa mình nấu cơm nấu đồ nhiều quá mệt rồi niệm văn biến mình nghĩ trời hồi xưa mình phát nguyện thôi ráng làm biến nữa. Thì ngáp ngủ hát ra rồi mình bỏ cúc là ăn phát điện độ mạng ra mặt trà cũng được, thì còn ơn không cũng tính ba biết. Thế nhưng mà nhờ cái nguyện mình làm rõ ràng, nhờ cái nguyện Bồ Tát nguyện mình làm đó. Rồi bây giờ Bồ Tát hạnh đó là làm như thế nào, mình thật sự là bây giờ mình coi kinh Phật, mình xem kinh Phật, mình học kinh Phật, thấy hạnh nguyện của các vị Bồ Tát như thế mình học theo. Chứ thật sự mình không, nếu mà không học không thấy thì mình không thể nào học theo được, không học. Mà quan trọng như thế này nè, quý vị như thế này, học tu rồi là tu học, chứ không phải đến đây nghe học mà tu đâu, nó khác quý vị không, cái khóa tu học không, chứ không phải cái khóa học tu đâu, khác là tinh thần nó khác nè. Rõ ràng khóa đến đây để tu rồi học sâu đó, rõ ràng mình học như thật sự học như đây, nếu đủ thì thật sự nó cũng đủ, mà nó thiếu cũng không thiếu. Mình biết như thế, mình đến đây cố gắng để tu Tu là gì? Để giải thoát cái khỏi cái sanh, cái lão, cái bệnh, cái khổ, mà đem cái vừa an vừa lợi cho người khác. Đó là làm việc Bồ Tát đạo. Còn nếu mình học, mình học mà ở đây mình học lịch sử Đức Phật Thích Ca, học 30 ngũ giới, học nói về bát chánh đạo, nói về tứ đế, nói về thập nhị nhân duyên, nói đủ thứ. Bây giờ hỏi có nhớ cái nào không? Nói xin thưa, mình nhớ ăn bát thì cũng được, nhưng mà quyết lòng mình làm. Đó đích thì là cái hạnh Bồ Tát mình làm. Mình học hỏi theo cái tinh thần của Bồ Tát mình làm như thế. Nếu đúng thì không sao. Nếu đúng là tinh thần, mình nói là khi thọ Bồ Tát giới không có Bồ Tát tâm, bắt nguồn từ Bồ Tát tâm, Bồ Tát giới, Bồ Tát đạo, Bồ Tát hạnh, Bồ Tát nguyện. Đó là mình thấy, mình dự vậy như ai mà làm như thế. Đó là mình thấy, đó là mình gần gũi nhất là mình Đức Quan Âm Bồ Tát, gần gũi đây mình thờ thấy Ngài Địa Tạng Bồ Tát, mà chính giữa là Đức Thích Ca. Thì đó là mình học mà xin thưa Đức Thích Ca như thế, đây mình làm như thế đây á, đó là ứng hóa thân của Đức Thích Ca, chứ không phải là thật của Đức Thích Ca. Thật của Đức Phật Thích Ca là mình là coi, và nói về thể tánh á, thật rõ ràng mình và chúng và Phật tánh á, và Phật thể của Đức Phật Thích Ca như nhau thôi, không khác. Đó là những cái gọi là Buddha ta, là Phật tánh thì ai cũng như nhau, mà là nhưng mà thể đó là không thể, nhưng mà tướng dụng nó khác nhau. Cái tướng là do nghiệp báo mà làm, ví dụ cái dụng là do cái nguyện lực mà mình làm. Thì mình Bồ Tát mình phải làm thế nào đó để hòa nhập và cứu độ tất cả chúng sanh, mới vậy. Lấy chúng sanh là cơ bản. Giả dụ những người mình thấy đó là như bức mà nhiều bức tranh đẹp là phải nhờ cái khung, nhờ cái khung. Mà khung đẹp thì cái hình nó đẹp nhờ cái khung. Đó là người Bồ Tát mà làm nổi bật, chính là không phải sự lực, không phải sự hy sinh thế nọ thế kia, làm cho người khác an vui là người là mình an vui. Giả dụ trong mình nói là đây là tinh thần Bồ Tát nè. Dầu tục ngữ mình có câu nè, dầu cho xây chín phù đồ, rõ ràng không bằng làm phước cứu cho một người. Tiếng phù đồ nói tiếng Phạn là stupa, stupa nó nghĩa là cái phù đồ, hoặc là tiếng Phạn stupa có nghĩa là cái tháp. Mà cái tháp bị xây thì phước quá vô lượng vô biên. Nhưng mà trong kinh Phật nó là dầu cho xây chín cái phù đồ, xây chín cái ngọn bao tháp này, mà thờ xá lợi Phật, thờ để mà trang nó trang trọng như thế, mà không bằng làm phước cứu cho một người, người nào, người nghèo, người khổ, người đau bệnh, đó là người hôm nay, người tập quyền, người mỏi, người mình sự cần sự mình chiếu cố đó. Mà giống như mình làm không được, thật sự là mình có đợi nhiều thử sự bố thí, bố thí một lời nói, bố thí một tiếng cười, bố thí một lời ái nữa, thì không phải sự bố thí đem về sự an vui rồi, hạnh phúc cho người khác. Giả dụ mà ở trong kinh đó là thi thọ tam nguyên của giáo ta, nó không được, nó láo như là bốn cái người ác khẩu, là ác khẩu là bọn ác khẩu, bọn ngôn ngữ lưỡng thiệt, chia làm bốn như thế. Nhưng khi thọ Bồ Tát giới á, rõ ràng mình phải dùng lời ác ngữ, là nói cho người nghe hiểu biết mình làm tại sao mình biết thí, mình không biết cái bố thí cái lời nói, bố thí một tiếng cười, bố thí một lời khuyên, cũng là bố thí đến là cái Bồ Tát nó thực hiện cái lòng Bồ Tát giới ở trong ở tất cả mọi người. Giả dụ này quý vị là khi thọ tam nguyên của giới á, thì con kiến ấy, mình không đạt con kiến là được rồi, nhưng thọ Bồ Tát giới rõ ràng con kiến ở trong nước á, thật sự cúi xuống như thế này nhớ con kiến ra, nó Bồ Tát giáo phải làm thế, trang trải cái lòng từ đến nỗi con kiến mình phải trang trải cái lòng thương của nó, đến nỗi con kiến mình cũng thương. Bởi vậy mình tập cái hành như thế, con kiến mình đi như thế này, nếu mà thọ tam nguyên của giới đi tự nhiên, thọ Bồ Tát giới ta thấy kiến ta có thể tránh qua đây đi. Vì sao? Mình đạt cái sự sống, chà đạt cái sự sống của người khác, mà chà đạt sự sống của chúng sanh, thật sự cũng nợ, thật sự con kiến nó không thể làm gì mình được. Nhưng mà chà đạt như thế thật sự là tổn thương cái Bồ Tát giới của mình, thật sự nó tổn thương Bồ Tát giới, nó không có tròn, không có vẹn.
Đó, thấy rõ ràng dầu cho xây chín phù đồ không bằng làm phước cứu cho một người, cứu cho một người họ làm phước. Họ không dầu có người đó Thiên Chúa giáo, người Hồi giáo, người thế nọ nào thế nào, nhưng đem sự sống cho họ làm thấy là hơn xây cái chính cái tháp mà thờ xá lợi Phật. Tục ngữ mình cũng có, mà tục ngữ đó người ta nói là bắt nguồn sự trí tuệ của muôn dân, người dân đúc lên cái câu tục ngữ thế. Rõ ràng mình thấy ở Việt Nam mình ta nhận thức được như thế, mình đây là người Bồ Tát, học Bồ Tát giáo mình thực hiện như thế. Mà không thấy không, thật sự mà nó xây chín chùa chín như thế này để làm lợi, thật sự không có lợi. Nếu không giúp người khác thật sự không có lợi. Giả dụ mình mà hơn nữa khi mà thọ Bồ Tát giáo, quý vị sẽ nói thì ai xin 5 đồng cho 5 đồng hết thì xin thưa rằng không, ở trong luật Phật quy định như thế này nè, mình hôm nay làm được tháng này mình làm được 10 đồng đi, rõ ràng như thế trong kinh Phật là 5 đồng mình đầu tư làm ăn này, 2 đồng á để chi tiêu ăn cái 5 đồng để chi tiêu chuyện mình buôn bán là ăn, 2 đồng để dành một cơm gạo là ăn, 2 đồng để cho bệnh đau, và 1 đồng để làm bố thí làm phước thôi. Bữa nay giả dụ bữa nay mình được 10 đồng thì chỗ kia nó bảo Carina chẳng hạn, mình giúp Carina 1 đồng, làm sao ở Ấn Độ đồng đó hầu quyên nữa xin thưa rằng không đóng góp. Mình đã cho kỳ trước mình hết cái phần 1 đồng đó rồi, nếu kỳ trước mình cho 5, mình cho 50 xu á, thì hôm nay mình cho thêm 50 xu nó đủ 1 đồng. Nếu mình cho cái chuyện đó hết 1 đồng thì họ quyên góp mình không có, không có cho nữa. Đó là đúng. Còn nếu mà trang trái tấm lòng mà mình để thế nọ thế kia nó mình chưa mình học hành như thế, thì xin thưa xong đây kể câu chuyện như thế này là xưa đó, ở trong kinh ghi chép như thế này nè, ngài Xá Lợi Phất Chế Ma đó, khi mà học hành Bồ Tát thật sự nó cũng có cái phần khúc mắc và phần mình thực hiện không nổi rõ ràng, mà mình khi một nhưng khi thọ Bồ Tát giáo như thế này thì dĩ nhiên thì giả dụ khi tam nguyên ngũ giới thì người tam nguyên ngũ giới thử mà thọ Bồ Tát giáo thì cái bậc mức độ nó cao hơn, thì có người thử cao hơn đó, thì ngài Xá Lợi Phất phát nguyện là thọ Bồ Tát giới. Có ông nói gì vợ ngài ơi, con khổ mẹ con mù hay con mắt rồi ngài cho con mắt. Ngài Xá Lợi Phất không hỏi, ngài bóc mắt mặt ngài đưa này. Nói trời ơi, giờ mẹ con mắt trái mà tôi cho mắt mặt làm chi, đi dục cái mắt chứ mày, cầm cái con mắt mặt đang để đã tâm hy sinh con mắt mày, mắt này là cho mà. Nói trời ơi, mẹ con mắt trái mà ngài cho mắt mặt làm chi đây. Ông không cỡ đập cái là chà cho ông xin thêm mắt trái nữa, thì ngài Xá Lợi Phất cũng cho, nhưng mà lòng trời ơi cũng ghét quá mà để nó nói trước cho mình bây giờ mình mù mắt rồi. Rõ ràng cái khởi cái tâm một chút nữa, rõ ràng khởi tâm đáng lẽ nếu không thì mình hy sinh cũng hai mắt, nhưng mà không, mình nói gì mà nói ghét quá, cũng nói như thế vậy. Thật sự là phải nhiều kiếp trải qua để mình sám hối cái Bồ Tát của mình như thế. Đó là chỉ một lần thôi. Ví dụ qua Sri Lanka mình thấy ngày ai ở đây có buổi có ngày ở buổi bên Chicago có vị mà đệ tử của ngài Narada đó. Rồi ngài Narada thì qua bên Sri Lanka thì thấy trước khi ngài mất ngài cho hai mắt như thế này. Ngài ở trong ngân bên Sri Lanka có ngân hàng mắt mà nó cao 7 tầng mà sơn màu xanh ở Colombo đó, thì người không phải người tu mà cho, người bình thường ai cũng cho. Ở Mỹ ai ở đây cũng khuyến khích cho revelation đó. Nếu mình cho thì ký thật sự, mình cho như thế thật sự là đang thực hiện cái hành Bồ Tát giúp người khác đó. Thì có nghĩa là con mắt mình đặc biệt con mắt là 8 giờ nó mới nếu mà chết mà khi mà 4 giờ thì nó vẫn còn, 5 giờ nó vẫn còn hoạt động được, khi quá 8 giờ thì con mắt nó hoạt động được, thì nếu mà quá 8 giờ thì con mắt nó bỏ, nhưng mà 4 giờ hay 5 giờ sau thì lấy con mắt này nè đem vô ngân hàng mắt, sau này ai mà xin thì đem sự bố thí nó cho. Mà khi cái thân này thì tứ đại nó khi nó đã rồi thì con mắt có gì mình chôn theo mình cũng muốn thật sự chi bằng thiết cái phần đó cho người khác. Và có người sẽ hỏi như thế này, hỏi chứ con máy thành đó là khi cha mẹ mà người thân mà chết đó thì đụng vào
không được, chết không được rồi.
Chết không được rồi, vì cọ xong xác như thế này nổi lòng sân ta, mình nghe như thế không? Khi mà chưa thọ Bồ Tát giáo thật sự không nó đúng cho những người chưa thọ Bồ Tát giáo thôi, còn thọ Bồ Tát giáo không có. Vì trước khi giả dụ mình ký trong cái revelation đó mình cho mà nhiều lúc đó mình sân không? Trước đó mình hứa mình cho nữa. Thì giả dụ khi mình chết rồi bây giờ mình cho trái thận này, cho trái tim này, cho cái gì cho người đó mình ký trong cái sách đó là trước đó mình đồng ý như thế. Nên khi mình vừa chết thì mình thể các cái vô cái nhà thương nó mổ trái tim ra, mình không có sân hận như thế, mình đã phát nguyện cho như thế. Đấy, mình cho loan mắt thì dĩ nhiên không có còn sân hận, sân hận thì dĩ nhiên không có phải gọi là tam đồ. Nếu mình không có thọ Bồ Tát giáo, không có phát nguyện thật sự là lòng sân, khi mà thân ngũ ấm khứ ở trong kinh nó là khứ hậu la tiên tác loan, khứ thì hậu la thì tiên, khi mà đầu thai trong bụng mẹ thì để bắt thức vô trước, mà khi mà chết á để bắt thức ra cuối cùng, mà bắt thức ra cuối cùng chỗ nào thì nó nóng chỗ nấy, nóng chỗ nấy thì mình thấy rõ ràng, mình phải lần nữa mình thấy nó còn rõ ràng, còn vớ vẩn đâu đây này, quanh quẩn đâu đây thấy rồi, những người chạm trong cơ thể mình nổi lòng sân, mình nổi lòng sân thì mình sẽ lòng sân sẽ đọa là cái chỗ ác thú. Rõ ràng kinh nói bây giờ với cái tâm từ bi, với tâm họ Bồ Tát giới thật sự mình thương tưởng, mình cũng vui vẻ là mình đã lấy cái tim mình, lấy con mắt mình, lấy cái thân mình để cho cái khác, mình mừng không?
mình đã giúp được người khác làm việc đó, à dù cắt miếng xương thì cho nữa, mà cục tay cục chân thì được, thì mình thấy rõ ràng cái tinh thần thọ Bồ Tát giáo. Ngoài đời người ta cũng làm được như thế, mình là người Phật tử mà thọ Bồ Tát giáo thật sự không có sân hận thì mình làm gì nó cho. Thầy cũng đã ký rồi chuyện đó, cũng chỗ lấy ra hôm nay. Nhưng mà già rồi chắc trái tim ta đập gì vậy, đập nó đập này. Nhưng mà có thể thì còn có còn hơn không đó, mình thấy nên cái tinh thần Bồ Tát là mình thấy rõ ràng nó mang mát tất cả, đem sự lợi ích ra vui tất cả mọi người, không có nể hà gì hết trơn. Bởi vì tinh thần của Phật là nó Phật bắt nguồn từ cái từ bi như thế này, cái đạo lý từ bi như thế này, mình thấy mình mới bắt nguồn từ trí tuệ như thế này. Bởi vì mình tu học thì thấy mình hiểu rồi, mình tu mình thành thế và giải quyết vấn đề, giải vấn đề sanh tử sống chết là chuyện chính, mà phải giải quyết vấn đề. Nếu thọ Bồ Tát giáo thì thọ thanh văn thì giải quyết vấn đề sống chết là chính, nhưng mà Bồ Tát giáo ngược lại làm thế nào giải quyết vấn đề sống chết, mà làm thế nào giúp tất cả mọi người là chính, khác gì đó. Bây giờ xin thưa, có câu chuyện về ngày xưa tiền thân Đức Phật Thích Ca đó, khi mà đi thọ Bồ Tát giáo tại gia rồi thì đi thung buôn ra ngoài biển như thế này, là có tên cướp nó chặn đắt cái thuyền thung buôn này định giết, nhưng mà giết cái tên cướp để cứu những thuyền bè bạn bè mình được không? Xin thưa rằng được, rõ ràng thì mình cứu mình giúp thì được, có tinh thần đó được. Nhưng mà hỏi về nhân quả nghiệp báo có không? Xin thưa rằng có. Vì đâu thật sự là mình đã giúp người khác, nhưng mà phải chịu mọi sự đau khổ này, mọi sự rủi ro, mọi sự chết chóc gì mình bản thân mình chịu để giúp người khác được an lạc là được rồi. Tinh thần của Bồ Tát nó là như thế, phải đúng, mình giúp như thế. Nên bởi vậy về mình bố thí, khi mình bố thí làm phước là cũng cái người Bồ Tát nó khác. Nếu là vì bố thí Bồ Tát cũng như thầy nói hôm đó, cho thầy cái áo là được, cái dặn đó là thầy làm cho ai giữ như thế thầy nha, không có phải tinh thần Bồ Tát không có. Hay thầy nói là vì ông thầy vì thương ông thầy, lặng mùa đông mà thì cúng dường ông thầy, thì ông thầy mà thấy người khác mà thiếu thì ông thầy cũng cho, chứ không phải ông dặn là con cúng cái áo này tốt và thầy giữ thì mặc cái thầy làm cho người khác, là thật sự không đúng tinh thần Bồ Tát. Vì sao? Khi ví dụ bố thí làm gì, nó có ba cái là đẳng tâm luôn không tịch, nghĩa là khi mình bố thí việc gì nè, không có thấy mình thí nè, không có thấy vị khác nhận đó nè, không thấy vật thí mình thí cái nào, là ba cái thứ đó. Giả dụ mình cúng cái dãy chùa này xây dựng, như có câu chuyện ở trong cái quyển mà góp nhặt các đá của tiền sư mưa sư mình của mưa sư người Nhật Bổn như thế này. Bữa hôm đó cái chùa xây cái chùa mà ông thầy ông nói thôi, thầy ai quý vị đóng góp chừng nào theo chừng ấy để xây dựng ngôi Tam Bảo. Thì có ông đó ông giàu có, ông xin tới cúng 1 triệu. Thì cúng 1 triệu ông thầy nó ai gì đàng phật. Ủa rồi chờ lâu ra không nghe ông thầy nó cảm ơn hết trơn. Con ông thầy bực quá, nó gọi ra con cúng 1 triệu ông thầy không cảm ơn. Ông thương nó chẳng hay quá, ông ấy cảm ơn tôi chứ mất mớ tôi cảm ơn ông. Rõ ràng á, có nghĩa là ông nhờ cái tôi đây nè, mà ông cúng 1 triệu cái phước báo ông hưởng chứ, ông mới cảm ơn tôi cày ruộng, tôi cày tôi gặt cỏ, tôi cày tôi cái bây giờ ông gieo hộ ông ăn, mà rồi ông cảm ơn cái người nông dân cày cái người đã ban bừa như thế, ông mới mắc mới là ông tôi phải cảm ơn ông, mới cảm ơn tôi mới đúng. Tinh thần ông phải cúng đồng, cúng 10 đồng thầy ơi, thầy giết rì xí con 50 đi, con trừ thuế đi. Ông thầy trời ơi, ông thầy cũng khổ rồi, mấy bà ép ông thầy cũng tội, cúng 1 ngàn biểu quyết thì xin 5-6 ngàn cũng tội ông thầy nha, đừng có làm vậy tội ông thầy. Nó thiếu tinh thần, không đúng tinh thần Bồ Tát như thế, không đúng không nên, thật sự là đừng ép ông thầy. Đó có nghĩa là mình làm thế nào không thấy mình cúng bao nhiêu, mà không thấy vật cúng bao nhiêu, mà không thấy là người cúng nhận người cúng nó vậy. Bởi vậy mình thấy khi mình tu tập ra thấy nè, khi mình bước đầu tu tập á, bố thí người ác không bằng bố thí người thiện, bố thí người thiện không bằng bố thí người nam giới thọ trì nam giới, bố thí người nam giới không bằng bố thí ông sa di, bố thí ông sa di không bằng bố thí vị tỳ kheo, bố thí vị tỳ kheo không bằng vị tỳ kheo bồ tát, bố thí vị bồ tát không bằng ông chứng tu đại hoàng tự đà hàm a đà hàm a la hán. Rõ ràng cái tuần tự để mình thực tập cái tâm mình quen cái tâm mình như thế, nhưng khi mình bố thí ba la mật rồi thì không có nghĩ gì hết, đúng là tinh thần bồ tát, đúng tinh thần Bồ Tát mới đúng. Chứ mình bố thí nhờ thầy biết điện xếp rồi thế nọ thế kia thật sự không đúng. Rồi ở cũng ở trong câu chuyện mà mười dư nhật bổn có nhiều câu chuyện hay mà để quý vị nghe. Là xưa được, trong đó có ông sư Đương Tụng Kinh gì nè, kinh bữa nay làm gì ông thầy thu hoạch khá khá. Nhưng mà khá thì dĩ nhiên đường tốt nó phải theo dõi, là làm viên là làm Phật đáng thì nhờ tụng dược sư mình cầu an cầu siêu rồi cũng Phật tử cũng ít nó biết được, vô thầy vào cổ thầy nói ông có tiền nhiều đưa nhiều, nói tao chưa đề bộ xích mày lấy nhiều lấy, nhưng mai tao có khó tu học mà để lên biết tao đi chợ nha. Rồi ông ngồi tụng kinh tự nhiên nha, mà rõ ràng ông nói cái chịu khó là mày lấy đi còn giết ông thầy gì nữa. Đó là đó tao để mấy chuyện mới đồ mình lấy hết rồi, mình để tao biết để mà có khó tu học hay mình để tao đi chợ nha, mà đừng lấy hết nha, vô lấy hết trơn. Ông thầy vô tụng kinh rồi nó chờ cái thằng kỳ quá, tao đã cho hết rồi để vài chục tao mai tao đi chợ mà lấy hết trơn. Rủi nó ra gặp cảnh sát bắt, cảnh sát bắt nó hỏi tiền đâu mà dĩ nhiên mấy hôm đấy làm sao có số tiền nó to như thế. Nó giờ có ông sư ông chùa ông cho đó. Cảnh sát không tin, dẫn anh trộm vô hỏi anh thầy, ông thầy hỏi nó thấy số tiền này ông cho nó đúng là tôi cho nó đó. Rõ là đấy chi một cái tiếng nói mà cứu được anh đó. Rồi sự từ đó về sau ra anh không nên sao không xin quy y thầy làm đệ tử đi, không biết ông tới đây làm con quả phép dội cho con chứ không làm chuyện đó nữa. Đọc cái lòng từ mình cảm hóa được cái người khác là vậy. À, nếu mà nói rồi đó là tao nói cái tiền ăn cắp như là cảnh sát tin ông thầy hơn chứ làm sao tin hôm đấy tin ăn cướp được, nó đang cướp của tôi dĩ nhiên là cầm cổ mà nhốt liền, mà ông thầy khóc nó trả em tiền nữa tôi cho nó, nhưng không có nói câu thòng xong nó phải còn bao nhiêu để tôi đi chợ mà lấy hết trơn thì tội nó. Ông Bồ Tát ông thầy ông không nói câu đó gì, ông nói tôi cho nó nghèo quá cho nó cũng may quá. Nhưng mà đừng có làm thầy thì cái chết đó nghe. Rồi có nhiều câu chuyện mình thấy rõ ràng là mình thấy cái trang trải tấm lòng của Bồ Tát. Nhiều khi á có câu chuyện để mà dạy dỗ trong về chuyện tu hành là vừa đá thông tư tưởng nữa. Dạ dù hồi xưa có câu chuyện như thế này, ông tu thiền, ông ngồi thiền như thế này, ngồi cũng thầy thì ngồi thiền quanh năm suốt tháng ngồi để mình để chứng đạo, ngồi kéo vậy rồi anh gặp luôn đệ tử thằng ngày nào nó ngủ không nằm dài. Ê, thì mình dạy học trò mình nó hỏi là tu gì mày, dạy học tu theo cái đạo nào. Ta sợ tao biết mày chế ra là tao nghe. Bây giờ nuôi nó, giờ mình cạo đầu nó về chùa mình mới dạy nó cũng khó. Rồi cái nó may nó mà ngày tối mình nằm như rắn à. Rồi điểm nó sợ thầy ngồi như cóc ngồi à. Đó thật là cái là đã không tư tưởng vì thật sự là ngồi suốt ngày là cực đoan không, cũng cực đoan mà nằm suốt ngày cũng cực đoan không, cũng hai cái cực đoan mà chỉ có điều các vị Bồ Tát đã thể hiện ta là dạy ông thầy của mình thật sự là ai thì dạy, vì ông thầy cũng quá như thế này mới bị dám chơi ông thầy không, nhiều khi ông thầy muốn chết ông đuổi ra nữa. Bởi vì chỉ có các vị đó phải thể hiện nó, thầy ngồi như cốc ngồi như làm gì nó cũng được gì đâu, không nhờ thật sự nhờ cái điều nó đấy mình cốc ngồi. Nó cũng có lý, mình ngồi như cốc mà có được gì đâu không. Rồi tới chuyện nghe được rồi điểu đi mất rồi thôi thì mình làm sao đó. Rõ ràng thấy, rõ ràng thấy quý vị ai mà ở Quảng Ngãi có câu nè, có câu Quảng Ngãi là ông thầy đào giếng trên non đến khi nước có, ông thầy đào giếng trên non đến khi có nước không còn tăm hơi. Ở Quảng Ngãi có ở dù thiên ấm như thế, quý vị ở biết ai ở Quảng Ngãi có câu thơ truyền tụng như thế, ông thầy đào giếng trên non đến khi có nước không còn tâm hơi. Cái là quý vị thiên ấm là thiên là trời, ấm là ấm trời, nó như thế này, ấm trời nó vuông như thế này, chiếu xuống như thế này, nó vuông có như thế này, nó chiếu xuống dòng sông trời không như thế, ở trên đó nó cao, mà nó cao thì làm sao có nước, mà làm nước làm sao để tụ tập, mà không có thật sự mà chỗ nào mà không có nước là thật sự khó. Mới làm hứng chút nước mưa như thế này thật sự là chỉ đủ xài, còn như bá gia bá tánh là lên như thế là nước là uống. Rồi con thầy không biết từ đâu biết rồi ông về phơ vậy, ông nói thầy để con sâu phát một điện đào của hiếm, mà một đào hiếm một mình ông đào thôi, đào nhưng mà quý vị mà đào cái đào thở mà nó đào cái hiếm trên núi có ai tin không, mà chính ngài đào trên cái giếng như thế, đào cái giếng như thế để chi, để có nước để mà thập phương bá tánh tới để mình thăm viếng cảnh này có nước mà uống. Mà khi mình đào nước rồi thật sự mình không biết ngài đi đâu, không biết ngài đi đâu. Sự khó khăn nhất là chỉ có các khó khăn với các vị tên thể hiện xuống để thực hiện làm cái đó để giúp tất cả mọi người, không có để gì cái dấu vết của sự mà khoe khoang ở trên. Nên có vậy đó, ông thầy đào diễn trên non đến khi có nước không còn tâm hơn thấy rõ ràng, rõ ràng đó. Mà mình quý vị sẽ thấy như thế này là mình đối xử cái tâm Bồ Tát như thế nào thì cảm hóa nhiều người được bao nhiêu. Ở có câu chuyện thiền như thế này nè, đó mình thấy cái tâm lượng Bồ Tát mà hóa độ tất cả mọi người như thế này nè. Ông thầy á, ông nuôi tăng chúng, mà tăng chúng hồi xưa nhiều chứ không phải ở Mỹ này, cái chùa Hán Đức không có ông thầy nào hết trơn. Ở trong nhiều thầy, mà nhiều thầy dĩ nhiên cái người có thế, người tâm tánh chúng sanh, người thế nọ người thế kia, điểm nó ưa cấp, ăn cắp vặt lắm, cái gì cũng chôn chỉ lắm, món đồ dơ, món mua đồ dơ máu năm về lấy hành chiếc, còn chiếc mình để ban ra được là xong, mình dùng ra lấy luôn không phải, không biết tính toán gì hết. Cấp quà bữa đó mình rình, có nhiều thầy biết nó ăn cắp mà rình bắt cảnh cáo nó, mày ăn cắp rồi tao thưa rồi tưởng đuổi mày ra đó. Rồi sau chút nào tập nấy rồi cũng ăn cắp, thế nợ kia ăn cắp quần quẹt, rồi ăn cắp thuốc, rồi ăn cắp quần áo rồi vậy, rồi sau đó cái bữa sau bắt được cái tình hòa thượng cảnh cáo điều đó, rồi cũng ăn cắp. Rồi sau ăn cắp cái đồng hồ, ăn cắp cái gì đó, xe phôi nhớ ngại vậy. Rồi sau cái chúng tăng nó thưa hòa thượng, nói nếu mà hòa thượng điều này không đuổi điều thì con xin đi hết. Đó là cái điều kiện là không đuổi điều này, vì ở này nó ăn cắp quá thì con chịu không nổi. Mua gì nó lấy nấy, cắp dớ, cắp kẹo, cắp bánh, nó đủ thứ rồi, đuổi nó hòa thượng thôi. Hòa thượng nói ra, mình chắc nó thôi đuổi nó lên luôn, phá. Mình chưa thầu Bồ Tát giáo nó đuổi cho nó sạch cái ngôi chùa, mà không. Ông thầy ông nói như thế này nè, lắng nghe vị lắng nghe. Quý vị các vị tu nhiều, đạo cao đức trọng, đã giữ giới thanh tịnh được rồi, quý vị đi chỗ khác thì không ai chê. Còn điều này á mà ra đời thì nó hứa ai. Thôi thì tôi nuôi nó, tôi dạy nó, quý vị đã người đã trưởng thành, quý vị đi chỗ khác nữa. Mình thấy rõ ràng là điều nó nghe câu đó thì rõ ràng nó chuyển độ rồi, đâu có ăn cắp nữa đó. Mình thấy rồi, chỉ có vị Bồ Tát nó trang trải cái lòng thương đó, mà cứu mấy trường hợp đó. Chứ còn không mình hất nó ra, thật sự nó ra xã hội vậy, nó ăn cắp, nó ăn cắp ở lại vô tù liền chứ đi ở lại mà dạy dỗ nó được không? Mất là người mất, thân người làm sao đổ nó được? Mà không đổ được thì tăng luôn tăng độ được đạo luôn, chỉ như thế này tội nó. Ông thầy thà mất cả 100 vị tăng, rõ ràng tâm nó giỏi tiếng tâm như thế, mà thà mất như thế mình chỉ đánh đổi một thằng ăn cắp như thế, rõ ràng không phải là chuyện bình thường. Chỉ có những người thọ Bồ Tát giới, làm Bồ Tát đạo mà làm được chuyện đó, ngoài ra không ai làm được chuyện đó. Còn câu chuyện này nữa, ở Santana chị là chị pháp danh Đồng Từ, thọ Bồ Tát giới tại gia đó. Mà có con dâu á, thật sự mình có con dâu mà mình ở Thiên Chúa cũng nghiệt ngã. Mình bên đằng mình mà đàn trai á, lấy đàn gái thì cũng ép qua theo Chúa. Mình đàn gái lấy đàn trai cũng ép Thiên Chúa. Mà có thằng trai mà chỉ thờ Bồ Tát giới đại gia, hay chồng Bồ Tát giới đại gia ăn chay trường, mà con nó lấy gặp Thiên Chúa. Mà nói sẽ rào rào mà con lấy thằng nào lấy Thiên Chúa con. Nó nói cũng hay, nó hồi xưa mẹ hói con lấy vợ lấy chồng, mà tục ngữ có con đó là nồi nào úp chung nấy. Thì con thấy cái nồi nó méo bây giờ, cái dùng con méo úp được như thế này đó. Nồi nào úp chung nấy ta, tục ngữ mình có con thế đó, thì nó lửa rồi mới luôn lửa chúng mới tìm cho cha nó lấy. Bà mẹ cũng hỏi ôi chứ chính là cái dùng nó méo, đúng cái dùng đắp cái dùng méo vậy. Rồi vậy mà bà thọ Bồ Tát giới rồi đó, bà bây giờ mới xử xử như thế nào? Bây giờ thương thằng con, mà thương con thì nếu mình không lấy thì mất, không mất con nữa, rõ ràng nó mất dâu và mất con. Bà nói không, con ở đây đi, mẹ thọ Bồ Tát giới là con không sao đâu. Rồi chủ nhật nào cũng kêu con dâu đi nhà thờ, chứ không bao giờ đi tới chùa lạy Phật nghe. Bà xử xử
cô dạy là bữa nay con đi nhà thờ đi con, đánh thức con đi, dĩ nhiên là theo mẹ đi nhà thờ. Nhưng mà hoài ủa sao mà mẹ cũng ngộ, thấy ăn chay mà hay kêu đi nhà thờ mà không kêu lạy Phật ta. Bà chưa hề dạy con dâu đi lạy Phật mà đi tụng kinh bao giờ, biết đi nhà thờ không? Con dâu nó phải thức tỉnh chuyện đó, bà mẹ mình như thế này tại sao là bà không kỳ thị mà bà còn biểu đi nhà thờ nữa. Bữa nay giờ thôi, bữa nay con không đi nhà thờ nữa, con ở nhà. Rồi thôi bà nói, rồi bữa nào rồi khuya nào bà cũng tụng kinh lạy Phật, mà bà nói cầu nguyện Đức Quan Thế Âm Bồ Tát làm sao mà chuyển đổi con dâu con thế nào. Rồi thấy bà mẹ chuyển đổi rồi sao bữa nào nó không lạy, nó xá nhà thì nó đi làm thì thấy cũng khá khá rồi, không đi nhà thờ xá rồi. Rồi sau đó thời gian thì cũng ăn chay tháng hai bữa. Rồi sau cái bà cũng khuyên, bà chỉ nói đạo thôi, bà nói ở thế nào thế kia là bà xin nó phát tâm, của cô dâu đã phát tâm thọ tam nguyên ngũ giới, mà thọ tam nguyên ngũ giới rồi á, như không cái bữa này thọ Bồ Tát giáo tại gia ăn chay trường luôn, để đứa con làm đệ tử của thượng tọa phương trưởng đây. Mà nhỏ thật sự cực kỳ thông minh, nó có 4 tuổi mà bài chú đại bi nó thuộc, bài bát nhã tâm kinh nó thuộc. Đó tên pháp danh thượng tọa phương trưởng đang là thiền hội à, có nghĩa là mình thấy cái cư xử như thế Bồ Tát. Nếu mà mình không học cái Bồ Tát giới tại gia chắc mình không chịu con dâu đó, một mình mà bị bắt buộc nó mới đi chùa là hai, mà không nên bắt như thế, làm như thế thì trói nó là trái với cái lương tâm, trái với cái Bồ Tát của mình. Độ người phải độ như thế, độ như ông thầy mà độ thằng Điệu Mã Cấp nè, rõ ràng độ như ông thầy mà cho thằng cướp tiền bạc nè, độ như độ cái gương vị Bồ Tát tại gia như thế, mình phải học hỏi như thế. Đúng mà tinh thần Bồ Tát mình học hỏi lợi ích như thế, thì cái dịp may đây là chư tăng về đây thì thọ Bồ Tát giáo tại gia đừng ngại vậy. Rồi sau giới vị thì mình có cơ duyên, mình nếu không á thì mình nếu không thọ Bồ Tát giáo tại gia thiệt thòi mấy thầy thiệt thòi cứ vì thôi phát, mình phát khởi thiện tâm để thọ Bồ Tát giáo tại gia, để là đời đời kiếp kiếp mình các vị Bồ Tát mình bạn hữu với nhau, đời đời kiếp kiếp mình mỗi gặp bao giờ cũng được gặp cái Phật đạo, thế ánh sáng hào quang Phật được che chở trong cái vòng ánh sáng hào quang Phật, dù ở miền đồ rồi tam đồ lục đạo mình cũng không có thấy gì phải âm hỏng, không thấy gì buồn phiền, vì mình nên vào đó để cứu chúng sanh. Nó rõ ràng thế, chừng nào chưa hết trại tù ta thề chưa trọn công phu tu hành, rõ ràng đó là một lần nguyện, nó phát nguyện mà bắt nguồn từ Bồ Tát đạo, Bồ Tát giới, Bồ Tát tâm, nó làm được hết. Còn nếu như bình thường như thế này không thể nào phát nguyện được đó. Như mình thấy rõ ràng, mình thấy cái Bồ Tát giáo nó quan trọng lợi ích như thế, thì mình phát khởi thiện tâm để thọ Bồ Tát giáo. Còn giả dụ mình nó giữ hay là phạm thế này thì hoặc là dĩ nhiên là có phải có tàn, có quý, có biết sám hối, biết ăn năn, biết sửa đổi, rồi tiến triển tâm linh như thế này, có sự tu tập như thế này. Nếu không có thật sự là bàn phẳng như thế này, thật sự là làm sao được. Phải có sự tiến triển tâm linh, mình tu tập nó có phát nữa. Mà không phải mình thấy là đầu mình phải đầu này là hết, quý vị thấy không? Nếu mà mình nhà lầu xe đẹp đủ thứ đẹp, nhưng mà khi mà nhắm mắt rồi còn được cái gì đây? Phải là một số không, chỉ có một nghiệp mình đi theo mình thôi. Nếu không học Bồ Tát đạo, Bồ Tát giáo, Bồ Tát tâm thì cái tham sân si nó đốt cháy mình hàng ngày, mà đốt cháy hàng ngày thì mình biết đi về đâu nếu không thọ Bồ Tát giáo. Nó Bồ Tát giáo luôn luôn Phật tâm, mà Phật giáo tốt thì thường giáo luôn luôn ở giáo, luôn luôn ở mình như thế này, bảo vệ mình như thế này, mà thọ pháp mình như thế chắc chắn quý vị sẽ được lợi ích rất nhiều. Thì hôm nay thì thầy giảng tới đó, thì ngày mai tiếp tục, thì còn một vài phút nữa thì quý vị có hỏi gì thì hỏi, để mà mai tiếp, bữa nữa cho nó hết. À, chị hỏi.
Đây định nghĩa chữ thức xoa là
thức xoa mana, đó là có thuộc về xuất gia. Mấy bữa nào chị muốn không? Chị muốn làm thức xoa không? Thầy cạo này trước nha. Thức xoa là ở trong Sa Di á, thì bên Tỳ Kheo thì Sa Di lên Tỳ Kheo, nhưng mà bên Ni á thì Sa Di Ni là lên thức xoa rồi mới được lên Tỳ Kheo Ni. Nó phải giai đoạn nó quen lên thêm một lần nữa. Tôi nghĩ bà dữ quá. Hả? Mấy bà hiền, ta kêu hiền khô, mấy thằng hiền ướt quá. Phải trang trên đó ràng là trang trên một lần nữa để mà thọ lãnh thọ giáo pháp của Đức Phật. Chứ không thì ví dụ thì thật sự là Phật cũng khó khăn gì. Giả dụ cái chấp báo, cái chấp mà quý mà cái ly như thế này, cái ly mà ly dơ, ly không rửa sạch thì
để cái chấp dơ nó uổng cái chấp quý của mình này. Rõ ràng ha, mình muốn chứa cái chấp đồ quý đồ báu á thì nước yến nước đồ thì uống được, phải rửa cái ly trước hết, phải rửa ly cho nó sạch mà chứa là mình xài được. Còn cái ly chưa sạch, cái chén chưa sạch, cái tô chưa sạch mà chứa chấp gì nó dơ nó ế. À, thì thức xoa nó là cái, nếu mà đứng về tỳ kheo thì nhỏ tỳ kheo mà sai gì thì đỡ hơn sai gì ni, nó thuộc về ni. Nếu quý vị mà tu á thì phải làm như thế. À, sẵn đây nói việc tu luôn, quý vị khi mà gọi là đồng ấu xuất gia tu á, ông thầy vô cạo tóc liền à, rõ ràng thế. Còn giả dụ như thanh niên gọi là chia đến mức độ là dù là thanh niên hay là trung niên xuất gia, ông thầy cũng có thể cạo tóc liền được. Hỏi chứ chợ con tu 6-7 tháng mà chưa thầy, thầy xuống tóc dùm cho con, ra không dám xuống tóc được, phải không? Không thầy, còn đến mấy bà mà con tu 7 tháng rồi ra thầy xuống tóc dùm cho con, ông thầy cũng nào không có ông thầy nào dám xuống tóc hết. Giả dụ mình giờ nói về thanh niên á thì nó biết là nó trộn nó cướp nó làm chuyện nọ chuyện kia đâu, mình cạo nó nên nó ôm nó thầy chùa nó đâu thầy, chứ không phải là cái thằng mới mà rõ ràng cạo tóc liền nó đâm người cướp của đâu thì mình đâu biết được, nó vô nó kêu bắt thầy chứ không phải bắt thằng trộm cướp ba. Nên rõ ràng là dày dặt như nó. Còn giờ bị hỏi cho mấy bà nó thấy hỏi 7 tháng rồi mà 9 tháng rồi mà không được cạo tóc. Cạo phải là phải làm gì được đâu. Tôi sợ quá rồi cạo nó nói bà đi xanh. Rõ ràng là trong cái luật Phật vậy cặn kẽ nó gia dụng mà. Có nghĩa là khi mà điệu xuất gia thì ta cạo tóc liền, tới nhỏ 13 tuổi tôi có làm gì tội đâu đó. Mà nhưng với điều kiện là phải cha đồng ý, mẹ đồng ý, nếu chết cha thì mẹ đồng ý, nếu chết mẹ thì anh em đồng ý. Cái luật của Phật như thế. Còn nếu ai có gia đình á thì vợ đồng ý hoặc chồng đồng ý. Chứ ông thấy đẻ 3-4 đứa mà nói thưa thầy con xin xuất gia, tôi hỏi chứ đứa nhỏ ai giữ, mẹ nó giữ con nó không, trách nhiệm phải đốt, phải chặt, phải đốt, phải kia, chứ phải để mình bả làm cho chết bả tội mà họ cũng cho phép chuyện đó. Bây giờ thọ Bồ Tát giáo cũng xin mình làm thế nào chúng phải làm thế nào cho hoàn thành, ý ra nó phải có hình lên đại học 18 tuổi nó mới học. Chứ còn mình để mình xin thọ giáo pháp mình tu tập như thế để trễ gánh nặng của khác là trái ngồi đời người ta trái luôn thường đạo lý. Trong Phật là Bồ Tát đạo, Bồ Tát tâm, như thế ta không thể nào làm chấp nhận được nó được. Rõ ràng cái gánh nặng mà phải gánh nặng gì được, có không thể nào mà chạy trốn gánh nặng. Rõ ràng còn thọ Bồ Tát giới này phải có là tam sư thất chứng với ông hòa thượng á đường đầu, rồi con yết ma, con giao thọ đi dạy, rồi có 7 vị ngồi đây là chứng minh đại diện cho quá khứ thì bà thi Phật, thi ký Phật, thì sáu phụ Phật, câu đô tông Phật, câu hàm ni Phật, ca với Phật, bốn sư thích ca ni Phật, như đại diện là chứng rằng là mình thọ của Bồ Tát giáo đó. Ông hòa thượng ông dạy, ông truyền trao cái giáo pháp đó. Còn có vị giáo thọ để mà sau này vị cần gì phải hỏi học đó. Còn vị ông làm lễ như thế, có người hướng dẫn. Chứ mình phát, dĩ nhiên mình phải phát khởi cái lòng thiện tâm Bồ Đề Tâm trước, rồi mình được thọ Bồ Tát giáo. Mà Bồ Tát giáo nói là thế, có nhiều cái phải hỏi là vấn nạn, chắc chắn phải vấn nạn. Vấn nạn hỏi là anh có giết cha không, anh có giết mẹ không, giết A-la-hán làm sao Phật chảy máu không, mà đó những cái vấn nạn như thế thì mình hỏi. Mà nếu mình trả lời tao nói là tao kêu nô mình chết cái gì cũng chết hết là chết hết. Rồi thì hỏi nữa.
Thầy nãy thầy nói nếu mà mình giữ năm giới thì kiếp sau mình được lại làm người
chắc chắn như thế.
Phật thì sẽ lên cõi thiên.
Cõi thiên.
Còn Bồ Tát giáo thì lên đâu thầy?
Sao Bồ Tát giáo xuống địa ngục cái gì? Đó là cái gì chịu thay thế chúng sanh như chuyện đó mà đổ người khác chứ. Chứ hỏi đâu thôi tệ lắm cũng tới chùa Hải Đức này. Đó là câu hỏi có lý á. Khi thọ tam quy ngũ giới được làm người ha, thọ thập thiện thì sanh trời, thọ Bồ Tát giáo sanh đâu thì tùy hiện mà ứng thân vào địa ngục, vào ngã quỷ, ngài súc sanh, ngã tu la, làm như qua tam Bồ Tát trong phổ môn thế thì hiện mấy mươi hai năm, 32 năm mà còn nhiều hơn thế nữa. Chứ không lẽ thọ Bồ Tát giáo nó còn lên thành Phật à? Nên khi hồi nãy thầy giảng là ngã thiên pháp tâm này, bất vị tự cầu nhân là thiên phước báo là thanh văn duyên giác là nải chí nguyện thừa chư vị Bồ Tát duy tối thượng thừa pháp Bồ Đề Tâm, câu đó không quan trọng, mà nguyện giữ pháp giới chúng sanh với thời đồng đắc A Nậu Đa La Tam Bồ Đề. Chị lên thành Phật lên mình chị đi, Mà máy này lúc chút leo vào cái này là ai độ đây? Hay quá. Không phải tao đi cái hai đứa học thêm khóa nữa.
Dạ, hỏi nữa đi. Không, chỉ hỏi hay đó.
Thật sự hỏi hay có nghĩa là Phật Bồ Tát giới thật sự mà nói là vào địa ngục trước không chị nghe. Vì hồi đó mình vì cái tâm mình đã vô quá ngại rồi, chỉ khi mình khi trở ngại rồi thì mình thấy vô địa ngục nó nóng nó lạnh. Nhưng mà có cái tâm ở vào địa ngục thì giả dụ mình thấy rõ ràng vì nghiệp, rõ ràng nguyện lực và nghiệp lực không. Khi vào địa ngục không, nghiệp lực là vì mình giết cha với mẹ tức tóc mình đọa vào địa ngục. Còn nguyện lực là vì hương tưởng chúng sanh mà vào địa ngục. Nhưng ngài Địa Tạng ngài ngồi trong đó thì hỏi chứ ngài có nóng không, ngài chỉ bái bái hỏi có nóng không ngài, ngài nói sinh nó cũng bát mẻ hơn ở ở ở co này ra nữa là khác. Hỏi nữa đi. Không, vị khác hỏi chứ không phải chị hỏi. Thì bên này hỏi thế nào quý vị hỏi đi. Hả? Thật sự nên hỏi để sau này mình thọ Bồ Tát giáo mình cho nó rành mạch, hỏi thêm. Giả dụ như mai thầy giảng có bữa nữa thôi. Rồi mốt đi về đó, Orlando hay gì đó, thầy đi tới chủ nhật thầy mới về. À, nhưng mà chủ nhật thọ, nếu mà thọ cái gì nên ghi danh có anh Minh Quang á, thọ Bồ Tát giáo để sau sắp xếp như thế nào có gì mình thọ đi. Mình nói vậy, già cũng được, trẻ cũng được thọ Bồ Tát giáo. Nó không phải là bắt buộc người già phải thọ Bồ Tát giáo, mà trẻ càng trẻ thọ Bồ Tát để mà Bồ Tát giáo để còn làm việc nữa. Chứ già thật sự là cái ý nghĩa mà thọ Bồ Tát giáo để hành động là, còn mình thì già đấy thật sự là mình rung như thế này đó, tao không giết mày á, mình nó giết được ai mà nó rung như thế này, hồi già lụm cụm như thế này nè, nó tao không tá mày cái tá được, rung lập cặp đứng không vững mày, nó là tao không đánh mày, nó không còn cái giá trị, cái lời không còn giá trị như là mình nói là tao bỏ mày, tao lại tao quýnh mày, tao nhường mày, còn nó có giá trị phải không? Chứ mà rung lập cặp đứng gì mà nói tao không quýnh mày, tao cặp đừng cặp gậy, tao không quýnh mày. Giá trị luôn quá luôn được mà tao với mày vậy. Giá trị là giá trị đó. Giả dụ mình răng mà răng giả chứ là già con phát hiện không ăn thịt nữa. Răng nhai đâu có được đâu. Mình khi nào mình nhai được ăn được mà mình phát hiện không ăn. Rõ ràng cái giá trị là giá trị chỗ mình làm được mà không làm. Chứ không phải giá trị mình làm không được mà nói là giá trị thật sự là có đúng tinh thần Bồ Tát đạo. Bây giờ mấy quý vị bên này hỏi con nữa đi. Không, để nói đi. Rồi rồi tịnh thọ Bồ Tát giáo không? Nên thọ đi.
Chắc con chưa đâu.
Nay mai rồi, thằng nay mai cái già cái bệnh cái chết nó đến liền rồi mình biết đó. Cái hơi mạng người sống trong hơi thở sao? Hít vô mà không thở ra chết rồi.
Phải. Thì con học và con tu thêm
rồi. À không thì mình lấy thọ Bồ Tát rồi tu.
Hiện nay chắc chưa được.
À nhưng mà nghe.
Thôi như đó Phật cháu không phải vì anh chị mà đi gì về trong thọ dưới có gặp
được. Được chứ có anh chị đâu sao không ai cấm chuyện đó. Được nó không sao hết. Sáng nay có câu chuyện mình tiếu mới có câu chuyện mà đó là nó thở mạng người cái con mạng sống người nó sống trong hơi thở không chứ không thể bây giờ dù trong kinh tứ thập thì chưa nói mạng người sống bao lâu, có người nó sống 80, 70, 60, 50, 40, 30, 40 thật sự mạng người sống trong hơi thở, hít vô mà thở ra là chết rồi, rõ ràng như thế. Nên có câu nói tiếp như thế này nè. Trăm năm trong quả người ta là người đã có biết hít ra thở vào. Gần ta như đất nước Lào, ai có biết thở vào hít ra. Xa xa như nước Cuba, ai có biết thở ra hít vào.
nó tiếu vậy là có nghĩa là mà người sống trong hơi thở này, thật sự mình không biết ngày mai như thế nào, có gì thật sự mình cố gắng tu tập để thọ trì, mình hành trì thêm để mình bồi dưỡng cái đạo đức, bồi dưỡng cái tâm đạo của mình, nó thành thật sự nó như thế, nó có lợi ích. Chứ không thì giờ dù nếu không thì phải chờ sang năm nữa mới có cái đoàn mà chùa giác đến đây mà thọ à, thì không biết rồi sang năm rồi biết rồi không thầy không quan trọng, hỏi cái tâm mình còn sống hay không đây thôi. Chứ có thầy này có thầy khác, giả dụ sang năm là thầy đừng gọi cũng được, nó thôi thì đi nhìn có sáu thầy, mà sáu thầy đủ tâm sự thân kiến, đủ tâm sự thân kiến thì thật sự là không có thở mở mở được cái giáo đàn thọ tâm mở tâm về cái tâm sự thân kiến. Thật sự quý vị nên ghi danh. Bây giờ tới 10 giờ chưa? Không, có vị đi mà mai mình giảng tiếp. Mai để nói trình bày về tóm nguyện và biệt nguyện và liên quan tứ đế, có liên quan Bồ Tát như thế nào. Giả dụ khi thọ Bồ Tát giáo phải có cái nguyện, tóm nguyện và biệt nguyện. Tóm nguyện là chúng sanh của viên thầy nguyện độ, phiền não của tận thầy nguyện đoạn, pháp môn lượng thầy nguyện thọ, còn đạo của tượng thầy nguyện thành. Đó là tóm nguyện. Là nguyện nguyện giả dụ như 48 là nguyện Đức Phật Di Đà, 12 là nguyện Đức Phật Dược Sư, là ngã anh đa đó. Ngày mai mình sẽ giảng tiếp ngày mai nữa cho hết. Nhưng ngày mai là hình như là giảng buổi sáng thì phải. Ngày mai giảng buổi sáng
10 giờ. Dạ, buổi sáng.
Buổi sáng không?
Dạ.
Đó thì buổi sáng. Mình chắc là mình giảng buổi sáng. Nếu không có gì hỏi thì mình hồi hướng ha. Mời quý vị đứng lên hồi hướng. Nguyện